khi mà khi đó đó nó quên đi quên lại cái nó về nhà, về nhà cái nó đóng cửa buồn nó ngủ, nó đâu có lãnh được ngàn đồng, bởi vì nó quên, nó đâu có nhớ được cái gì, nó đóng cửa ngủ. Là nó đóng cửa nó không dám gặp cha nó. Cha nó nói là nó đi nghe pháp à, thành ra nghĩa là cha nó mới kêu nó ra, kêu nó ra nó lắc đầu rồi nó nói nghĩa là con cũng gán nghe hết sức mà con nhớ rồi sao mà nó cũng quên, cuối cùng con nhớ có một câu một con đi ra cũng quên. Thành ra đó cha nó nói vậy thì con muốn 1.000 đồng tiền vàng, con bữa khác con đi nghe lại gán nhớ cha cho giải thưởng 1.000 mà có một câu à, cha lấy con câu lời Phật dạy à, chứ không có nói một bài pháp được Phật. Rồi tới bữa đó nó gán đi, nó muốn 1.000 quá rồi, nó gán đi, nó đi đó đó, bữa đó cái duyên lành của nó tới rồi, đừng quên nói đức Phật độ là lo duyên, duyên lành của chúng ta có nữa, thấy không? Thì bữa đó đức Phật mới thực mới thiết về một cái sự chết à, mới tả cho thấy nó, chúng sanh nó khi chết là khổ cách nào, là sao vì cái nghiệp làm mà nó nặng sao, cái thiện nghiệp sao, cái ác nghiệp sao mà khi chết nó vậy đó. Và đức Phật nói rõ là trong ba cõi không một chúng sanh nào thoát khỏi cái tử thần. Trong ba cõi là cõi của chúng ta nè, là cái thế giới chúng ta ở nè, là một là chúng sanh ở nè, không ai thoát khỏi tử thần, là ai ai cũng phải chết. Để tôi thường nói gì công bằng mà, đừng nói gì tới cõi này, cõi thiên đó, cõi trời đó, quý vị có làm phước được nhiều sanh cho cõi trời là có phước rồi, nhưng cõi trời quý vị hưởng được mấy chục kiếp theo cái phước quý vị lớn ít nhỏ nhiều gì đó, rồi quý vị cũng phải hết cái phước đó, quý vị cũng phải trở về sanh lại chỗ khác, cũng phải sanh tử, không có thoát được cả cõi trời nữa, nhưng lâu hơn vậy thôi. Đức Phật nói tới cái chết, nói tới cái mà không ai thoát khỏi cái chết đó, cái cậu Ca La đó hiểu được, phát tâm kính sợ, kinh sợ, sợ lắm, sợ nói ồ mình dễ vui, mình không lo ở tiền học đạo mình như vậy là khổ, được đắc cái quả thứ nhất liền khi ngồi nghe Đức Phật cũng có duyên. Cái bằng quả tu đà hoàng đó, tôi có thường nói với quả với vị, quả tu đà hoàng rồi đắc được quả thứ nhất là chỉ sanh 7 lần nữa thôi, sanh làm người 7 lần thôi là đi nhất bàn, cái quả thứ nhất thôi. Cái bằng tu đà hoàng thì sanh có 7 lần nữa là đắc được cái quả đó. Còn cái quả thứ hai đó là cái quả tư đà hàm, một cái tu đà hoàng quả thứ nhất cái tư đà hàm là sanh 1 lần thôi, nếu đắc cái quả thứ hai là chỉ sanh làm người 1 lần thôi đi về nhất bàn. Còn đắc quả thứ ba a na hàm và quả thứ ba là bất lai, tiếng tàu đó bất lai là không trở lại nữa, khi đắc quả thứ ba là chết rồi đó, đi về trời, về trời ở chỗ tu đi nhất bàn luôn đó. Còn đắc quả thứ tư quả a la hán đó là bất sanh bất diệt, cái chân kiếp này niết bàn chân kiếp này. Cậu Ca La đắc được quả thứ nhất liền là cậu biết rồi đó, khi đắc quả thứ nhất rồi đó về nhà đó không đi lãnh tiền, đắc quả rồi quý hơn tiền đó, không lo được kiếm ra lãnh tiền mà đi kiếm chỗ vắng rồi niệm Phật tham thiền. Cha kiếm hoài đó, Ca La nó nói kỳ này nó gán lấy 1.000 đồng mà sao nó đi rồi sáng giờ đi đâu mất lên. Cha đi kiếm đâu cũng không thấy à. Tới chừng bữa đó Đức Phật đi thọ trai à, vì ông cấp cô độc thường thường có làm trai tăng Đức Phật hoài à, mời Đức Phật đến thọ trai đó, thì cậu mới ra. Cha nói sao con đi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp mà không lại lãnh tiền cha 1.000 đồng. Cha nghe Đức Thế Tôn nói con có đi nè, mà cha nghe Đức Thế Tôn nói con có biết được một câu pháp đó nữa nè, chẳng lẽ con phải lãnh vì Đức Phật nói với ông cấp cô đặc mà không nói vậy đó, sao con không lãnh tiền? Biết cậu Ca La nói cha thôi, con rất hổ thẹn vì con ham tiền của cha, con muốn tiền cha con mới đi giữ bát quan trai giới, con muốn tiền của cha con mới đi nghe pháp, con bây giờ xin sám hối và hổ thẹn cái sự tham lam đó. Đức Phật thì cha ta biết con đắc quả, Đức Phật mới nói một cách cô độc này trưởng giả, Như Lai mừng cho trưởng giả vì Ca La đã đắc được nhất quả của đạo hạnh này rồi. Ông cấp cô đọc mừng quá, mừng quá. Thành ra đó quý vị sẽ thấy nói nghe là mình phải gắng lo tu học, bởi vì không có gì quý hơn cái sự tu học này. Quý vị thấy cái tích này cho chúng ta thấy là cậu đó ham tiền 1.000 đồng tiền vàng, mà cuối cùng rồi đó khi đắc được đạo, nghe hiểu được pháp, cậu dòm thấy 1.000 đồng tiền vàng này không có giá trị gì hết. Quý vị thấy chưa? Không giá trị gì hết. Ha? Không giá trị. Khi mà không hiểu đạo thì thấy cái tiền vàng nó giá trị thôi, mà khi hiểu đạo rồi đó, tiền bạc không có giá trị. Bởi vì những người đó đã hết lòng tham lam, hết lòng sân hận, hết lòng si mê. Cái hạnh phúc thứ 12 là cái nết hạnh tiếp độ con đó, là như vậy đó. Chỉ vắn tắt cho quý vị nghe, bởi vì tôi sẽ nói những cái gì quan trọng hơn. Tiếp theo đây đó, tôi sẽ nói tới cái hạnh phúc thứ 13 là tiếp độ vợ. Trong kinh dạy, hồi nãy là mình làm cha mẹ tiếp độ con, đây là nói về người chồng, làm chồng phải tiếp độ vợ. Tiếng Thạng là Darasa Sangaho, Darasa là vợ đó, Sangaho là tiếp độ, là giúp đỡ vợ. Vợ chồng đó là một vấn đề rất quan trọng trong đời của con người. Quý vị biết rồi, có vợ có chồng là cái vấn đề quan trọng trong đời của con người. Người mà được vui hay khổ cũng tùy theo sự hành động của vợ chồng. Thấy không? Thường ngày chúng ta được vui hay khổ là do cái sự hành động giữa vợ với chồng này. Vì vậy Đức Phật dạy tiếp độ vợ là sự hạnh phúc cao thượng. À, Đức Phật dạy người làm chồng á, phải biết tiếp độ vợ là cái hạnh phúc cao thượng. Theo trong bộ kinh Anguttara Nikaya, Anguttara Nikaya đó, ở trong cái đoạn kinh mà Sata Nipata tiếng Hạng đó, Đức Phật có dạy rằng có 7 hạng vợ. Đức Phật phân tích cho có 7 hạng vợ, là cũng có 7 hạng chồng giống nhau. Quý vị nghe cho kỹ, bài pháp này cũng nói chung Đức Phật phân ra người vợ đó có 7 hạng vợ, mà người làm chồng nó cũng có 7 hạng người chồng giống nhau nha, trong cái đoạn kinh đó. Một, cái 7 hạng, hạng thứ nhất, một, vợ như là đao thủ phủ. Nói người vợ nó giữ, người vợ cũng như đao thủ phủ, mà cũng có nói một người chồng như đao thủ phủ vậy, giống nhau nha quý vị. Quý vị nhớ cái này là nói giống nhau. Tiếng Thạng đó, tiếng Ấn Độ là Vadaka Bariya. Bariya là vợ đó, Vadaka là đao thủ phủ. Quý vị biết đao thủ phủ mà, hồi xưa đó người ta muốn chính phủ bắt người hành tội, hồi xưa tên là chém đầu không. Rồi cái mấy người mà cầm dao để dành chém đầu người mà chính phủ sai đi chém, người đó có tội đó, là đao thủ phủ đó. Thành ra trong kinh nói người vợ giữ đó kể như đao thủ phủ, mà cũng nói người chồng giữ đó thì cũng như đao thủ phủ vậy. Giống nhau nha, chứ không phải Đức Phật nói cho người đàn bà thôi. Thứ hai, vợ như kẻ trộm, nghĩa là ở trong nhà hay lo cấp tiền của chồng người kia đi xài riêng kia đó, mà cũng có người chồng như kẻ trộm. Quý vị nghe cho kỹ ha, nghe hai cái giống nhau không? Thì tiếng Bali là Kori Bariya. Kori Bariya là vợ với kẻ trộm, mà cũng có chồng với kẻ trộm là Sami. Kori Sami, Kori là kẻ trộm, Sami đó là chồng của tiếng Thạng, thì giống nhau. Điều thứ ba là vợ như chủ nhân ác ôn. Có nhiều người vợ đó nghe hiếp chồng, chồng hiền lành hiếp, chủ nhân ác ôn như là bà chủ vậy đó, sai lầm này sai lầm nữa, chửi luôn này kia. Mà cũng có người chồng là chủ nhân ác ôn vậy đó, nó giống nhau vậy. Ngay quý vị nghe cho kỹ, không phải nói người đàn bà thôi. Tiếng Thạng, tiếng Ấn Độ là Aja Pariya. Aja là ác ôn, Pariya là vợ, cũng có Sam, Aya, Sami cũng có người chồng ác ôn vậy. Điều thứ tư, vợ như mẹ. Này, vợ như mẹ quý vị biết rồi, là mẹ thì thương con cách nào quý vị biết rồi, mà người vợ tốt đó, thương chồng như vậy đó, lo cho chồng. Thành ra trong kinh điển nói người vợ như mẹ, mà cũng có người chồng như cha vậy, hiểu không? Nghĩa là thương vợ cũng như là thương con vậy, giống nhau. Điều thứ năm là vợ như em gái. Ở trong gia đình đó, em gái nó thương anh trai, thương anh trai, lo cho anh trai đủ đều. Quý vị có biết có khi nó còn giấu cha mẹ đều anh làm mà kia nó em gái đó, thấy không? Thì cũng có người chồng như là anh trai vậy, là giống nhau vậy đó. Quý vị nói điều thứ sáu, vợ như bạn. Mình có người bạn tốt, bạn lành, mình thương bạn, thì người vợ mà ở chung với chồng cũng như là bạn đời. Bây giờ thường thường mình nói vợ chồng như bạn đời đó, tại sao nó bạn đời? Bây giờ ở nhau một đời đó, tới chừng nào chết mới thôi. Như vậy cũng như người bạn đời đó. Mà cũng có người chồng như là bạn vậy. Điều thứ bảy là vợ như tôi đói. Tại sao nói vợ như tôi đói? Là có khi không dám ăn, không dám xài, lo cho chồng, nghĩa là cái gì cũng để cho chồng ăn, lo cho chồng đủ thứ. Như tôi đói vậy đó, tiếng hạn thì ví như tôi đói. Mà cũng có người chồng như tôi đói vậy, nó giống nhau vậy đó, nó vậy vậy, nó giống nhau. Tiếng hạn đó, tiếng Ấn Độ là Da Si Dariya. Da Si là tôi đói, Dariya là vợ. Cũng có là Da Si Sami. Sami là chồng, là tiếng hạn nha. Sami đó tiếng Ấn Độ. Cũng có người chồng tôi đói. Như vậy có 7 hạng vợ trong kinh điển nói. Bây giờ chúng ta sẽ học hiểu những cái vợ như đao thủ phủ là gì nha. Thứ nhất, vợ đao thủ phủ trong kinh nói, đao thủ phủ là người giết tội nhân. Như tôi nói nãy, cái người là hồi xưa mà làm tội chính phủ bắt được á, người đem đi giết bỏ, thì cái người mà đi chém đầu tội nhân đó, người đó là kêu đao thủ phủ. Nhưng bây giờ mình nói vợ như đao thủ phủ là người vợ thuộc về hạng này là người đàn bà nhiều sân hận đó. Như vậy chúng ta đàn bà mà có nhiều sân hận đó, trong kinh điển Đức Phật kể như đao thủ phủ vậy. Mà người chồng cũng vậy đó, mà người chồng có nhiều sân hận đó, thì trong kinh cũng nói người chồng là đao thủ phủ, chứ không phải nói mình đàn bà thôi, nói chung như vậy đó. Cái mình có sân hận nhiều đó, kinh điển nói là đau khổ phụ. Mặc dầu chồng có lo lắng nhường nhịn đến đâu cũng không hề biết thương hại chồng. Chồng mình lo lắng đến cái gì mình không biết thương hại chồng thì kể mình như đau khổ phụ. Mà cũng có nhiều người vợ lo lắng cho chồng mà chồng không biết thương hại thì chồng đó là đau khổ phụ, giống nhau. Cái này nói chung, thấy không? Chồng lo lắng mà không nhường nhịn, chồng lo lắng nhường nhịn đến đâu mình không có kể, cũng không hề biết thương hại chồng, làm sao miễn cho vừa lòng mình thôi. Đó, mình làm cho vừa lòng mình, chồng lo lắng cái gì thôi kệ, thương hại gì thôi kệ, mình làm cho vừa lòng mình. Người vợ này thường mắng nhiếc chửi bới chồng. Đó, mình thường mắng nhiếc chửi bới chồng. Đó là đau thủ phụ. Lắm khi đánh đập chồng là khác, có nhiều người còn dám đánh chồng nữa. Thành ra trong kinh nói đó là đau thủ phủ. Nhưng mà đừng quên, người chồng cũng vậy, cũng là đau thủ phủ. Nếu mắng giết vợ, đánh đập vợ, không thương hại vợ, không lo lắng cho vợ, là người chồng đau thủ phủ. Đó, ví dụ gì học hiểu đó. Điều thứ nhất Đức Phật muốn nhắc nhở. Điều thứ hai, vợ như kẻ trộm. Nói gì vợ như kẻ trộm là người vợ này không trung thành với chồng, thường lo việc sang đạt, lường gạt, ăn cắp của chồng, đem tiền. Vợ như kẻ trộm là nãy nói là người vợ không trung thành với chồng, thường lo việc sang đoạt, lường gạt, ăn cắp của chồng, đem tiền ấy mua vui riêng, như là cờ bạc, đi từ cờ bạc chẳng hạn, theo ý thích của mình. Thấy không? Ăn cắp của chồng, mua vui riêng, lường gạt chồng, đi cờ bạc này kia đó, đó là vợ, đó là những kẻ trộm. Nhưng mà đừng quên, người chồng mà lo tiền bạc rồi lén lút vợ đem đi mua vui riêng rồi đi cờ đi bạc, cũng là người chồng như kẻ trộm. Nói quý vị phải hiểu như vậy đó. Sự thật mà nói á, vợ hai chồng đều có quyền xài của có trong gia đình ha, vợ hai chồng có quyền xài, nhưng khi đem ra xài đó, theo kinh dạy nó cần phải có sự ưng thuận cả hai người. Mình muốn xài cũng vậy, vợ muốn xài, chồng muốn xài, phải ưng thuận cả hai người. Có quyền phạt nhưng phải ưng thuận. Còn khi nào một người trong hai người ấy lấy tiền xài riêng á, xài riêng cho mình ăn á, là có tác ý lén lút lấy tiền ấy đem đi mua vui riêng. À, kinh điển không đồng ý cho đó, là mình lén lút, mình không được đồng ý của vợ, không được đồng ý của chồng, rồi mình đem số tiền đi mua vui riêng là không hợp pháp, sai với lời Phật dạy. Thật ra đó, sự trộm cắp giữa vợ và chồng là khó mà bắt cho được. À, người ngoài ăn trộm ăn cắp đó, mình bắt được, giữa vợ chồng thì khó bắt. À, trong kinh nói vậy, thấy không? Nên đây là hạng trộm cắp đáng ghê sợ nhất trong gia đình. Bởi vì tại sao? Bởi vì chồng tin mình, hay hoặc giả mình tin chồng, thì đâu có để ý nói số tiền đó bao nhiêu, cái dĩa đâu bao nhiêu, thấy không? Rồi mình lấy đi, làm sao người chồng biết, hoặc giả làm sao người vợ biết? Đó, cái đó là cái trộm cắp này ở trong kinh nó khó bắt lắm. Mà trong kinh dạy đó là không tốt. Điều thứ ba, vợ với chủ nhân ác ôn. Đó, thì cũng chồng, cũng có người chồng như chủ nhân ác ôn vậy đó, như làm chủ vậy đó. Hạng vợ này bao giờ cũng giành quyền hành và giữ tiền bạc trong gia đình. À, vì muốn làm chủ mà thì phải giành quyền giữ tiền giữ bạc. Chồng chỉ là một vị, một hư vị thôi. Một hư vị là có cái hình là có người là chồng vậy thôi, có cái tiếng vậy thôi, nhưng mà cái gì cũng người vợ nắm hết, cũng như tôi tớ ở trong nhà vậy thôi. Hạng vợ này chỉ biết làm hại cho gia đình thôi, chứ không làm gì hơn. Giành quyền giữ tiền bạc, xây xài tự ý, chồng như tôi tớ thôi. Đó là trong kinh nói là vợ như vậy, là vợ là chủ nhân ác ôn. Nhưng đừng quên cũng có người chồng là chủ nhân ác ôn, cũng giành quyền coi tiền hết, được coi vợ như người tôi tớ, không cho xây xài gì hết, giống nhau. Điều thứ tư, vợ như mẹ. Đó, không ai thương con và lo cho con bằng mẹ, chúng ta biết rồi. Nếu mà chúng ta thương con, lo cho con đó, như vậy đó, mà chúng ta cũng lo cho chồng như vậy đó, thành ra kinh nói vợ như mẹ vậy đó, thấy không? Như mẹ lo cho con, thương chồng vậy. Bà mẹ đối với con đó, có tứ vô lượng tâm, thấy không? Tôi thường nói mẹ đối với con là có từ bi hiển xả, có tứ vô lượng tâm, như vị Phạm Thiên là cái vị trời vậy, có tứ vô lượng tâm. Rồi mình đối với chồng mình có tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xã, là mình là cũng như người mẹ, vợ mình như người mẹ vậy, thấy không? Người vợ thương chồng, lo cho chồng không nề cực nhọc, tấm thanh, miễn là chồng vui là đủ rồi. Người vợ có tâm như thế gọi là người vợ thương chồng như người mẹ thương con, thấy không? Mình thương con làm cho con vui cách nào, mình thương chồng có làm cho chồng vui cách nấy, đó là người vợ được như mẹ vậy. Thật là hiền thê, hiền nội trợ. Mình người vợ vậy ta có bằng hiền thê là người vợ tốt, hiền nội trợ là người nội trợ tốt. Nếu mà quý vị làm được như vậy đó, trong kinh điển khẳng định quý vị chỉ có một cái hạnh đó thôi, một cái hạnh quý vị thương con thương chồng mà tốt đẹp thôi, quả báo này thật không nhỏ. Phật nói chết rồi được sanh vào cõi trời. Đó, Đức Phật khẳng định quý vị làm tròn phận sự một người vợ, một người mẹ như vậy á, quý vị sẽ được sanh cõi trời. Nhưng cũng có người chồng thương vợ, lo cho vợ như cha lo cho con. Có nhiều người chồng lo cho vợ đủ thứ hết á, giống nhau, là lo đủ thứ hết. Thành ra đó, người chồng như vậy đó là người chồng mà trong kinh điển cũng như là người cha, nghĩa là vợ ở chồng như là cha vậy. Đó, gia đình nào được cảnh này á, thấy không? Chắc chắn gia đình ấy đầy hạnh phúc và vợ chồng không hề xa nhau. Vì một lẽ gì? Vợ chồng không xa nhau nữa, nếu mà được cái cảnh như nói hồi nãy, biết lo cho nhau như vậy. Đây là pháp rất cao quý, chúng ta nên hành theo. Đức Phật nói cái pháp này là pháp cao quý mà chúng ta hành theo. Điều thứ năm, vợ như em gái. Giờ nói vợ như em gái, hạng này, hạng vợ này kính mến chồng như người anh trai. Mình thương anh trai, người mình còn có gái chưa có chồng, mình thương anh trai một cách nào. Bây giờ có chồng rồi, mình thương chồng mình cũng như anh trai vậy đó. Thì là kêu vợ như em gái. Mà quý vị cũng đừng quên có người chồng như anh trai vậy đó. Anh trai mà thương em gái hồi chưa, trong gia đình chưa có vợ đó, thương em gái lắm, người anh á, thấy không? Mà khi có vợ rồi thương vợ cũng như mình thương em ruột em gái mình, cũng có như vậy, giống nhau vậy. Ví như người em gái thường lo cho anh trai thật chu đáo, thì cũng có người chồng lo cho vợ như người anh mà lo cho em gái vậy đó. Nó có giống nhau như vậy, thấy không? Quý vị nên nhớ là cái đó. Điều thứ sáu, vợ như bạn. Bây giờ nói gì vợ như bạn à. Cái người vợ như bạn á là người vợ lo chăm nom săn sóc chồng như người bạn lành săn sóc cho bạn mình, coi chồng như là mình vậy. Mình thương một người bạn đó khi mình lo cho người bạn đó, thành ra khi mình có chồng mình lo cho chồng như người bạn. Thành ra chúng ta thường nói bạn đời đó, thấy không? Vợ chồng ta nói cái này là bạn đời đó. Bạn đời là ở nhau một đời à, chúng ta lo săn sóc cho chồng như lo cho mình vậy. Thì cũng có người vợ, cũng có người chồng lo cho vợ như bản thân mình, thì là cũng là người chồng là như bạn. Vợ như tôi đói đó, hồi nãy nó tôi đói là vì nhịn ăn cái gì món ngon vật lạ vật quý đó, để dành cho chồng ăn. Thành ra tiếng thạng kêu vợ như tôi đói. Người vợ nhịn ăn mặc mà hy sinh mọi điều cho chồng và lo phụng sự chồng như là người làm công. Vợ mình làm như người làm công vậy đó, lo cho chồng đủ thứ hết đó, như tôi nói, lo cho ông như là người làm công mà lo cho ông chủ vậy đó. Mình đi làm công mà mình được tiền của người ta, mình phải lo cho ông chủ mình, thấy không? Mình mới được tiền của ông. Mà cái người vợ là phụng dưỡng chồng đó cũng như vậy đó. Thành ra nói vợ như tôi nói, không bao giờ để sơ sót mọi việc gì mà chồng đã giao cho. Chồng giao cho làm cái gì làm y chang, không bao giờ để sơ sót, thấy không? Cái chuyện gì mà chồng giao cho. Cái thạn ngữ là tiếng Ấn Độ dùng cái chữ tôi đói đó để chỉ hạn vợ hết lòng chăm nom mọi việc cho nhà chồng. Rồi hết lòng chăm nom mọi việc cho nhà chồng, thành ra như tôi đói, như cái người đi làm tôi mà đói vậy đó. Nghĩa là một ý nghĩa vậy thôi. Thành ra chúng ta nên biết cũng có người chồng lo cho vợ đủ thứ như vậy, giống nhau trong bảy điều đó. Sự thật nếu gia đình nào có được bốn hạng vợ và bốn hạng chồng kể trên thì gia đình ấy được an vui. Quý vị thấy bốn hạng là gì? Bốn hạng hồi nãy chúng ta nói đó là phải vợ như mẹ, thấy không? Vợ như em gái, thấy không? Vợ như bạn, vợ như tôi đói. Bốn hạng đó là hạnh phúc bạn, chứ đừng có ba hạng kia là không được, thấy không? Nếu mà vợ đó như đau phủ phủ, vợ như kẻ trộm thì khó. Bởi vì cái đó là nó có hại. Mà chồng cũng vậy đó, đừng có làm chồng như đau thủ phủ, chồng như kẻ trộm, chồng như chủ nhân ác ôn. Ba điều đó không tốt. Mà bốn điều sau đó là trong kinh điển đó là gia đình nào mà có cái hạng vợ chồng như vậy đó là gia đình đó đó sẽ được an vui. Mà không có bốn điều đó gia đình nó không an vui. Quý báo như vậy, quý vị phải nghe cho kỹ. Vì chúng ta có gia đình, Đức Phật thường dạy đời là khổ. Người ở trong đời là người đang ở trong trầm lưng, trong bể khổ. Đức Phật nói mình ở trong đời là mình trong cái khổ. Thành ra mình phải hành bốn cái hạnh mà hồi nãy Đức Phật nói đó, để mình có gia đình để tầm ấm. vì mình còn ở trong đời. Mà cái này mình ở trong đời khổ rồi mà mình không hành bốn cái hạnh đó nữa là mình khổ thêm khổ, thấy không? Mình đã trong đời khổ rồi mà mình không hành bốn cái hạnh Đức Phật dạy để được an vui trong gia đình là mình khổ, mình thêm khổ rồi. Tại sao mình dạ dột như vậy? Nhìn Đức Phật biết chúng sanh á, mặc dầu biết khổ nhưng không dứt bỏ được. Đức Phật biết mình người chúng sanh á, mình biết khổ mà mình không có dứt bỏ được. Nên trong 84,000 pháp môn của Đức Phật dạy á, có hai pháp nói riêng là pháp xuất thế gian. Pháp xuất thế gian là để cho người đi tu đó, là người không có gia đình nữa, bỏ gia đình đi tu luôn. Cái một pháp xuất thế gian Đức Phật dạy những người đó khác. Rồi và pháp trong thế gian, là cái pháp hồi nãy là pháp trong thế gian đó, Đức Phật dạy chúng ta đừng làm người vợ như đau thủ phủ, thấy không? Đó, đừng làm người vợ như chủ nhân ác ôn, đừng làm người vợ như kẻ trộm gì đó. Mà Đức Phật dạy làm người vợ như mẹ, làm người vợ như là em gái, làm người vợ như là bạn. Đức Phật dạy mấy điều đó, thấy không? Đó, làm như người, làm người vợ như tôi đói, bốn điều đó là hạnh phúc. Thành ra cái đó là pháp thế gian. Đức Phật dạy hai nhiều pháp môn nhưng mà chia ra hai. Một là xuất thế gian, là pháp xuất thế gian. Một là pháp thế gian, là pháp chúng ta được nói. Những người hành theo pháp sau này đó sẽ được bớt khổ đi một phần nào, cũng như hành theo 38 pháp hạnh phúc của Đức Phật dạy. Đó, Đức Phật nói quý vị muốn bớt khổ, quý vị hành theo cái lời chỉ dạy trên 38 pháp hạnh phúc này, quý vị nghe rồi hành theo, quý vị sẽ bớt khổ lần lần. Bây giờ nói sự yêu thương giữa trai gái nam nữ đó thì không có gì gọi là cao quý đâu. Nếu mình nói yêu thương giữa trai gái đâu có gì cao quý. Nếu quý vị không biết, loài thú đó, nó cũng biết yêu thương nhau đó. Quý vị coi từ con chim đó, quý vị thấy không? Nó tha mồi nuôi nhau đó, quý vị có từng thấy không? Quý vị để ý đi, con chim nó tha mồi nuôi nhau á. Quý vị thấy con cọp đó, nó dữ á, ai mà dữ hơn con cọp? Mà nó không ăn con nó đâu, nó đói nó không bao giờ cắn con nó ăn nữa, nó đi cắn con thú khác nó ăn. Tại sao con thú nó còn biết như vậy mà quý vị chúng ta làm người biết thương nhau mà không biết hành cái pháp thương cho nó đúng theo cái lời Phật dạy? Tại sao vậy? Quý vị phải đem cái đó suy nghĩ. Con thú nó biết thương nhau như vậy, xin lỗi, chúng ta còn thua con thú sao? Tại sao chúng ta không nghĩ cái đó? Con thú nó biết, thấy không? Thành ra đó, nếu mà chúng ta thương nhau cái sự cao quý đó là khác, thấy không? Sự thật loài người á là có một cái đời cao quý hơn loài vật, vì chúng ta biết thương nhau bằng tình thương trong sạch. Khi mà quý vị biết thương nhau bằng tình thương trong sạch, Đức Phật nói là cao quý. Mà quý vị thương nhau, xin lỗi, giả dối, không thương bằng lòng trong sạch, Đức Phật chê. Theo kinh điển nói đó, như vậy chúng ta không khác gì con thú, phải không? Chúng ta không có lòng thương trong sạch. Cái lòng thương trong sạch là hai bên, là cả vợ chồng hai bên biết tiếp độ cho nhau trong khi hoạn nạn. Trong khi hoạn nạn chúng ta biết tiếp độ với nhau hai bên, hoặc sống chết có nhau. Cái nếu là chúng ta đã có thành vợ thành chồng, chúng ta phải biết tiếp độ nhau trong khi hoạn nạn, phải sống chết có nhau. Và ngoài ra còn giúp đỡ nhau đi theo đường giải thoát của các bậc thánh nhân. Cuối cùng không phải như vậy, còn phải giúp đỡ nhau đi trên con đường giải thoát của các bậc thánh nhân, là chúng ta phải biết lo nhắc nhở nhau để tu hành giải thoát. Đó, thấy không? Cái đó là cao quý nhất à. Về sự tiếp độ nhau giữa vợ chồng, Đức Phật đã dạy trong bộ kinh Digamikaya, một cái đoạn kinh là Patiwaga tiếng Phạn. Trong cái bộ kinh Tiết Nạ Cây Gia, trong cái đoạn kinh là Patiwaga, Đức Phật có dạy chúng ta vợ chồng phải có pháp tiếp độ nhau. Đó, vì dạy cái pháp tiếp độ nhau, hồi nãy nói phải không nên làm người chồng như vậy, người vợ vậy, nên làm người vợ như vậy, người chồng như vậy. Bây giờ dạy cái pháp tiếp độ, Đức Phật dạy chồng có năm pháp đối với vợ. Và bây giờ nói về chồng đó. Người chồng có năm cái pháp đối với vợ. Một, thương mến, nể nang và hằng khen tặng vợ. Và thương mến, nể nang, khen tặng vợ, làm cho vợ được sự lợi ích và vừa lòng, cho đồ dùng hợp thời như là vàng bạc, nữ trang, đồ trang điểm trong ngày sinh nhật của vợ, dùng lời dịu ngọt đối với vợ. Điều thứ nhất là Đức Phật muốn nói là thương mến, là thương mến vậy. Thương mến mà nói cái miệng không có được, thương mến mình phải cho cái đồ nữ trang vòng vàng mà vợ thích, dùng lời dịu ngọt này kia đó, cái đó là thương mến. Đức Phật nói điều thứ nhất. Điều thứ hai, không khi dễ vợ, nghĩa là không đối với vợ như kẻ tôi đói, không phải coi vợ như là người tôi tới trong nhà, không khi dễ vợ, không coi vợ như người tôi tới. Đó là điều thứ hai Phật dạy. Điều thứ ba, không ngoại tình, là không đi kiếm vợ bé. Đã có vợ rồi, thương vợ là không ngoại tình, không làm những chuyện đó, không đi kiếm đàn bà khác. Điều thứ tư, giao cho vợ chủ quyền trong gia đình. Là trong gia đình vợ muốn làm cái gì trong gia đình, giao cái chủ quyền cho vợ làm. Đó, giao chủ quyền cho vợ. Điều thứ năm, thường dẫn vợ đi chơi chỗ này chỗ nọ, thấy không? Cũng như là đi đâu chơi đừng có đi một mình anh. Có nhiều người đó, xin lỗi, đi chơi mình anh, có tiền đi chơi mình anh, không có dẫn vợ đi chơi. Cái này đó, thường phải dẫn vợ đi chơi, là khi mình đi chơi đâu dẫn vợ đi chơi chung. Năm điều đó, đó Đức Phật kêu dạy người chồng phải có cái năm pháp đó. Đức Phật cũng dạy vợ đối với chồng cũng phải có năm pháp. À, hồi nãy nói chồng đối với vợ ha, bây giờ vợ đối với chồng cũng phải có năm pháp. Quý vị là đàn bà nghe cho kỹ. Một, lo thu xếp săn sóc việc trong gia đình cho chu đáo. Mình làm người vợ, công việc trong gia đình phải lo thu xếp săn sóc cho chu đáo. Vì cái đó là người đàn ông người ta không có làm. Mình làm vợ phải lo thu xếp săn sóc trong việc trong gia đình chu đáo. Điều thứ hai, lo giúp đỡ quyến thuộc bên chồng. Quý vị nghe cho kỹ, lo giúp đỡ quyến thuộc bà con ở bên chồng á, chứ không phải lo giúp đỡ bên mình. Đức Phật dạy người vợ phải lo giúp đỡ quyến thuộc ở bên chồng. Điều thứ ba, không ngoại tình, giống nhau, cái điều thứ ba giống nhau, là đừng có đi lấy trai, đừng có lén lúc chồng đi thương người đàn ông khác, là không ngoại tình. Điều thứ tư, giữ của chồng đã giao phó cho, của gì chồng giao cho giữ, đừng cho mất. Xin lỗi hết, nhiều người đó chồng giao cái gì rồi cái đi cờ bạc mất hết trơn. Nên tôi nói xin lỗi ha. Nói như vậy thành ra giữ của cái gì mà chồng giao cho. Điều thứ năm, siêng năng làm công việc, đừng có làm biếng, phải siêng năng làm công việc. Như vậy tôi muốn lặp lại là năm pháp người vợ phải làm. Đức Phật lo thu xếp săn sóc việc trong gia đình cho chu đáo. Điều thứ hai, lo giúp đỡ quyến thuộc bên chồng. Điều thứ ba, không ngoại tình. Điều thứ tư, giữ của chồng đã giao phó cho. Điều thứ năm, siêng năng làm công việc, đừng lười biếng. Những pháp kể trên đó là theo đời. Hồi nãy nói đó là mình làm vợ làm chồng theo đời, thì người chồng có năm pháp phải hành mà người vợ có năm pháp vậy đó. Còn với lẽ đạo á, tùy trường hợp người chồng hay vợ phải đối với nhau theo ba pháp như sau. Cái đó là hồi nãy nói ở trên đó là cái việc đời. Bây giờ nói về việc đạo nè, mình có vợ chồng mà, bây giờ nói về việc đạo đó, thì phải tùy theo cái trường hợp người chồng hay người vợ phải đối với nhau theo ba pháp. Một, tiếp độ hạng thấp. Người chồng tiếp độ người vợ hay là người vợ tiếp độ người chồng, cái hạng thấp á, cái thứ nhất á là dắt dẫn người bạn trăm năm của mình cho biết bố thí, biết trì giới, biết nghe pháp làm lành. Người chồng hoặc giả người vợ phải dắt dẫn bạn trăm năm mình ha, cho biết bố thí làm phước, biết trì giới, biết nghe pháp làm lành. Đó là cái bổn phận của người vợ hay chồng phải dìu dắt cái bạn trăm năm mình làm như vậy. Cái đó là tiếp độ hạng thấp à. cái đó mình tiếp độ chồng hoặc giả mình tiếp độ vợ mình cái hạng thấp thôi. Nè, Đức Phật nói nè, tiếp độ bậc trung, người vợ hay người chồng mà tiếp độ nhau bậc trung là cao hơn nữa đó, là dắt dẫn vợ hay chồng tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp, tham thiền. À, hồi nãy chỉ bố thí thôi, giữ giới này kia thôi, còn bây giờ đó tiếp độ các hạng chung là khác à, là dắt vợ, dắt dẫn vợ chồng gì đó với nhau để tụng kinh nè, niệm Phật nè, nghe pháp nè, tham thiền nè, cái đó là bậc trung rồi. Thứ ba, tiếp độ bậc cao thượng là giữa vợ chồng là dắt dẫn bạn trăm năm cho học minh sát tệ và luôn luôn nhắc nhở sự hành đạo. Đó, cái hạng cao nhất là Đức Phật nói là giữa vợ chồng đó, mình dìu dắt cái bạn trăm năm mình phải học cái minh sát tệ. Minh sát tệ là gì? Minh là minh bạch đó, sát là dòm thấy rõ ràng, tệ là cái trí tệ, lấy cái trí tệ mình thấy được rõ ràng trong cái sự vô thường khổ não vô ngã của thế gian này, để lo sợ mà gán tu hành, luôn luôn nhắc nhở sự hành đạo. Vợ không hành đạo luôn luôn nhắc nhở cho hành đạo, mà chồng không hành đạo luôn luôn nhắc nhở cho hành đạo, đó là tiếp độ cao thượng. Như vậy quý vị thấy Đức Phật dạy rất kỹ ở trong những cái giữa vợ chồng này. Mình còn ở đời, tiếp độ vợ con được sự hạnh phúc như sau. Một, làm cho tình thương ấy càng ngày càng đầm ấm bền vững. Mình tiếp độ nhau thì cái tình thương nó càng ngày đầm ấm và bền vững hơn. Đó, làm cho tâm đầu ý hiệp, mình tiếp độ nhau thì mình có tâm đầu ý hiệp với nhau, thấy không? Là tâm đầu ý hiệp. Điều thứ ba là một điều đại thiện. Trong kinh nói mình tiếp độ vợ con hay là tiếp độ chồng là một cái đại thiện. Thiện là cái việc tốt lớn nhất đó. Điều thứ tư là nhân làm cho tiền của dồi dào, chư thiên trong gia đình hộ trì và phước đức càng ngày càng cao. Mình tiếp độ vợ chồng với nhau đó là cái nhân, là cái nguyên nhân đó, làm cho tiền của dồi dào. Bởi vì nếu mình biết như vậy mình đâu có làm gì xài bậy bạ, đâu có làm gì phá hại nữa, thấy không? Thì tiền của tất nhiên nó dồi dào, mặc dù nó ít nhưng nó sẽ nhiều lên, vì mình đâu có xài phá bậy bạ, mình đâu có làm hư hại, thì như vậy tiền của dồi dào. Mà chư thiên trong gia đình hộ trì, chư thiên trong gia đình đó, trong gia đình nào đều có chư thiên ngự, quý vị đừng quên đó. À, quý vị nói cái gì, quý vị làm cái gì đó, quý vị tưởng đâu giấu được, quý vị giấu người đời được, giấu người trong gia đình được, nhưng quý vị giấu chư thiên ở trong gia đình quý vị không được. Thấy không? Thành ra cái gì chư thiên cũng biết. Thành ra nếu mà quý vị hộ trì nhau đó thì chư thiên trong gia đình sẽ hộ trì và phước đức càng ngày càng cao. Điều thứ năm, được coi là người hành đúng theo chân lý. Nếu quý vị làm như vậy đó là quý vị hành đúng theo cái chân lý mà Phật dạy, thấy không? Quý vị tiếp độ nhau. Điều thứ sáu, được gọi là người không dễ vui. Quý vị hành theo cái đó là quý vị không dễ vui. Không dễ vui là quý vị không buông lung, quý vị không nghĩa là bỏ qua, quý vị làm cái phận sự của quý vị là người vợ, hoặc quý vị làm phận sự quý vị là người chồng tốt đẹp, như vậy là không dễ vui, thấy không? Điều thứ bảy, làm khuôn vàng thước ngọc cho con cháu sau này. Quý vị tiếp độ nhau giữa vợ chồng, quý vị làm cái khuôn vàng thước ngọc cho con cháu, là mấy đứa con nó thấy quý vị thương chồng như vậy, quý vị thương vợ như vậy, tụi con khi nó có vợ có chồng nó cũng thương nhau như vậy đó. Là bây giờ nó thấy thương nhau vậy thì nó làm cái khuôn vàng thước ngọc, cũng như là cây thước để đo cho nó đi, con cháu nó đi theo. Điều thứ tám, chư thiên và phạm thiên thường ca tụng và hộ trì cho gia đình hành theo cái pháp hạnh này. Trong kinh nói chư thiên và phạm thiên là, chư thiên là các vị thiên trên trời, các vị tiên thiên hằng hộ trì cái gia đình nào mà giữa vợ chồng hòa hợp, giữa vợ chồng tiếp độ nhau như vậy đó, nghĩa là hành theo cái hạnh mà Đức Phật dạy này. Có một cái trong cái kinh đó nói về một vị đế thích. Đế thích là gì? Đế là vua, Đế thích là vua trời,